Thy love do calendum tantarevan, Jesu gantailam trumyan. Vadum min lamcha cum nyauta vuiha, nai tu tai langai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhang thế rồi, tha kha vâng thăng và chợ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình được sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Đức Chúa Giêsu Đấng Diệu Kỳ. Đề mục hôm nay là Chúa Giêsu đối với người đàn bà bị bắt về tội tà dâm. Thưa quý vị, Kinh Thánh sách Giăng đoạn 8, từ câu 1 đến câu 21, chép câu chuyện về người đàn bà bị bắt kết tội là tà dâm. Câu chuyện như sau: Đức Chúa Giêsu lên núi Olive, nhưng đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ. Cả dân sự đều đến cùng Ngài. Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. Bây giờ các thầy thông giáo cùng các người Pharisee dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt quả tang khi phạm tội tà dâm. Họ để giữa đám đông và nói cùng Đức Chúa rằng: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm, vả trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy. Còn Thầy thì nghĩ làm sao? Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện cáo Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên mặt đất. Và vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Rồi Ngài lại cúi xuống, cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước. Đức Chúa Giêsu ở lại một mình với người đàn bà. Người vẫn còn đương đứng chính giữa đó. Trong câu 10, Đức Chúa Giêsu bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà, bèn phán rằng: Hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Thưa quý vị, trước hết, xin nói đây không phải là một câu chuyện thí dụ như trong nhiều ẩn dụ khác của Chúa trong Kinh Thánh để dạy dỗ các môn đồ và dân sự. Nhưng đây là một câu chuyện đã xảy ra trong thời Đức Chúa Giêsu còn tại thế. Trong quyển Desires of Age, trang 461, Tiên tri Ellen G. White có nói rõ là bà này bị gài bẫy và mục đích của các thầy thông giáo cùng người Pharisee thời bấy giờ là âm mưu dùng luật pháp Môi-se trong câu chuyện này để kiện cáo và bắt Chúa Giê-xu. Nhưng Chúa quả thật là một đấng thánh. Ngài cũng là đấng đầy tình yêu thương tha thứ. Ngài đã tha thứ cho người đàn bà có tội cách khôn khéo, không để cho các người thời ấy bắt bẻ được rằng Ngài đã coi thường luật pháp Môi-se, cũng là luật pháp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu không che giấu tội lỗi hay làm giảm bớt tội lỗi. Ngài cũng không chỉ trích những người có tội, mà Ngài làm hết sức mình để cứu chuộc và hoán cải họ, cũng như cho họ cơ hội để sửa đổi như lời Ngài phán: đừng phạm tội nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ngẫm lại hành động của Chúa Giê-xu đã làm để cho các người định tội đều phải bỏ đi. Kinh Thánh nói rằng, lúc ấy khi họ hỏi Chúa định tội người đàn bà này thế nào đây, thì Ngài chỉ cúi nhìn xuống đất, dùng ngón tay mình mà viết trên đất. Ngài viết gì thì Kinh Thánh không nói rõ, nhưng trong thời điểm căng thẳng như thế, thiết nghĩ có lẽ Chúa đã viết xuống đất một cách vắng tắt những tội âm thầm giấu kín của những người hăm hở kết tội nhất. Bởi vì Chúa là đấng có thể nhìn thấu suốt những gì xảy ra và những gì người ta đã làm trong đời sống của từng người ở thời ấy cũng như thời bây giờ. Cho nên khi họ thúc giục Ngài trả lời, thì chỉ với một lời phán của Chúa rằng trong các ngươi ai là người vô tội thì hãy ném đá vào người đàn bà này đi. Kết quả là họ đã lặng lẽ từng người bỏ đi, và Chúa cứ tiếp tục viết cho đến khi không còn một người nào ở đó. Cuối cùng Ngài phán một lời ngắn ngủi nhưng bao hàm thật nhiều ý nghĩa với người đàn bà có tội rằng: ta không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Qua câu chuyện này, chúng ta học được bài học rằng Chúa Giê-xu, Ngài thật có lòng nhân từ, bác ái vô biên. Ngài không những yêu mến người công chính, mà Ngài càng xót thương kẻ tội nhân. Và đó chính là niềm hy vọng chắc thật và sự vui mừng lớn lao cho hết thảy chúng ta vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Khoe là đề tài giảng luận của chương trình Niềm Tin và Nhân Ái hôm nay. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn, nghe lời Chúa phán dạy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình, biết ta là Đức Giê-hô-va, đấng làm ra sự thương xót, chánh trực và công bình trên đất. Vì ta ưa thích những sự ấy. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Thưa quý vị, khoe là một cử chỉ phô diễn bằng lời nói và hành động cho người khác biết về điều thích thú và niềm hãnh diện của mình. Quý vị có dịp gặp người bạn, họ mới mua sắm một món đồ gì đó. Họ chỉ cho quý vị xem, giải thích và diễn tả món đồ ấy cho quý vị biết. Thay vì quý vị nhìn vào món đồ, hãy nhìn gương mặt và hành động của chủ nhân. Quý vị sẽ cảm nhận được sự thích thú, hơn là nhìn vào cái món đồ. Văn hóa Việt Nam chúng ta có danh từ kép khoe, thì luôn luôn đi đôi với khoan, khoe khoan. Tâm lý học phân tách người có tính khoe khoan như vậy. Một là họ có tâm hồn còn ấu trĩ, như trẻ con khoe đồ chơi, khoe tiền ba má cho, khoe đi xe đạp, thả một tay, hai tay, lấy làm hãnh diện vô cùng. Thánh đồ Phaolô đã truyền dạy trong Thánh Kinh rằng, khi tôi còn là con trẻ, nói như con trẻ, suy tưởng như con trẻ, và khoe khoang như con trẻ. Thứ hai, người mà có tính khoe khoang, họ bị có một mặc cảm thua kém ở hiện tại, nên chi họ hoang hoang kể chuyện hào hùng của ngày xưa. Thường là những vị đang cảm thấy thất bại ở trong hiện tại. Cho nên chúng ta thông cảm được những người đã có sự cảm nhận đó. Đặc biệt chúng ta là những người sống tha hương, chúng ta phần đông có những cái mặc cảm như vậy. Có những người khoe khoang muốn tỏ ra ta đây là hơn người. Điều này rất là có hại. Vì người đời phần nhiều có cái tánh ganh tị, chẳng muốn ai hơn mình. Khi nghe một người khác khoe khoang điều gì đó mà hơn mình, thì họ ganh ghét, sợ hạnh phúc người hơn hạnh phúc của mình, sợ quyền thế của người hơn quyền thế của mình, sợ ảnh hưởng của người hơn ảnh hưởng của mình. Thế mà nay có người khoe khoang trỗi hơn, tự hỏi làm sao tránh khỏi được để thập gậy bánh xe, bị nói xấu, bị hại ngầm, để kẻ kia không còn trỗi hơn người nữa. Xưa kia Bằng Quyên và Tôn Tẩu cùng học một thầy, cùng kết nghĩa, sanh tử chi giao. Nhưng sau khi đó, Tôn Tẩu tỏ ra trỗi hơn, khiến cho Bằng Quyên lập mưu hãm hại người. Cùng làm một nghề, cùng làm một việc mà dại dột, khoe khoang thì có hại vô cùng. Cái hại đó không có thể lường được. Bởi vì Việt Nam chúng ta có câu con gà ghét nhau vì tiếng gái. Nhưng thưa quý vị và các bạn, làm người có gì để đáng khoe? Khoe về tài trí khôn ngoan của mình chăng? Nhà thông thái Michel đã không dám khoe không? Khôn ngoan chính là biết nghi ngờ sự khôn ngoan của mình. Vâng, thưa quý vị, khi chúng ta nghĩ rằng mình khôn ngoan, nhưng chưa chắc cái khôn ngoan của mình là hoàn toàn đúng đâu cả. Cả đến nhà bác học Einstein phải thú nhận rằng điều ta biết chỉ là một giọt nước, điều ta không biết mênh mông như đại dương. Và lời của Chúa dạy trong Thánh Kinh rằng chớ cho mình là khôn ngoan. Xưa kia Tào Tháo lên án xử chém Dương Tu, viện cớ là Dương Tu bài điều làm loạn lòng dân. Chứ thật ra Tào Tháo đã có ý chém Dương Tu từ lâu rồi, vì cái thông minh của Dương Tu đã làm cho Tào Tháo khó chịu lúc sửa chữa ở tại Hoa Viên. Chính cái ngày ấy, thưa quý vị và các bạn, Dương Tu đã tự lên cái bản án chém đầu mình rồi. Chẳng riêng gì Tào Tháo, cái lòng đố kỵ đó có ở trong thâm tâm của người đời. Vì họ không thành thật, ưa người khác thông minh hơn mình, khôn ngoan hơn mình, tài trí hơn mình. Nhất là những người hay khoe cái khôn ấy. Cho nên lời Chúa dạy ở đây, người khôn chớ khoe sự không mình. Và thánh đồ Phaolô đã xác định tình yêu thương thì chẳng khoe mình. Vâng, người sống ở trong tình yêu thương, người có được cái đặc tính yêu thương thì không bao giờ muốn khoe mình và chẳng bao giờ khoe mình. Khoe về sự cường tráng, khỏe mạnh hay sắc đẹp của mình ư? Thưa quý vị và các bạn, cách đây không bao lâu, một cầu thủ bóng rổ của Boston, sức lực rất là dũng mãnh vô cùng, bác sĩ đã check up 100% an toàn khỏe mạnh. Thế mà khi đang tranh tài bị té xỉu, những người cứu cấp đem vào bệnh viện, rồi ông ta chết luôn, không thể cứu được. Mấy năm trước đây, một người leo núi chuyên nghiệp, khỏe mạnh, bắp thịt, rắn chắc, khi lên đến tận đỉnh cao, ông chán vắng và từ đỉnh cao phải rớt xuống tận mặt đất, chết ngay tại chỗ. Lời Chúa phán dạy, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nhờ ơn Chúa được giờ phút nào, được ngày nào là chúng ta mừng. Chứ còn sức khỏe của con người vô thường, chúng ta không thể khoe khoang và cậy sức mạnh của mình được. Vậy chúng ta hãy khoe khoang về của cải ư? Thật ra Việt Nam văn hóa chúng ta có câu của đồng lằng: thiên hạ tiêu chung, hơn nhau hai chữ anh hùng. Vâng, của cải có trong tay rồi ra khỏi tầm tay rất là chớp nhoáng. Salomon dạy trong Thánh Kinh rằng: con há liếc mắt vào sự giàu có sao? Nó đã chẳng còn nữa rồi, vì nó quả hẳn có mập cánh và bay lên trên trời như chim ưng vậy. Không có ai mà có kinh nghiệm từng trải như người Việt chúng ta. Phần đông chúng ta đã có một sự nghiệp, đã có một sự kiên cố cho của cải sự nghiệp của mình trước năm 75, rồi biến cố năm 75 xảy ra. Phần đông trong chúng ta đi ra khỏi xứ, thoát thân khỏi nơi chôn nao cát rốn của mình với hai bàn tay không. Trong sách truyền đạo cũng để lại có câu rằng: mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thế nào, ác sẽ trở về thế ấy, và về các quê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vật gì tay mình đem theo được. Chúng ta ra đời tay không, rồi cũng trở về trần truồng. Cho nên chúng ta không có gì hãnh diện mà khoe khoang về của cải. Bởi vậy cho nên Chúa truyền phán: người giàu chớ khoe sự giàu mình. Giàu chúng ta giàu có đến mức độ nào đi nữa, nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, điều chắc chắn là thức ăn nào mà quý vị đưa vào miệng và xuống bao tử thì mới chắc chắn mà thôi. Còn tiền bạc hay là của cải hoặc là sự giàu có tài sản của mình, có đó rồi mất đó. Cho nên chúng ta chớ khoe về của cải và tiền bạc, về sự giàu có của mình. Vậy thì chúng ta khoe về ngày mai chăng? Thánh Kinh dạy rằng chớ khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì. Chúng ta không có quyền hạn bất cứ một việc lớn hay nhỏ về ngày mai. Chúng ta chỉ có cái quyền hạn những điều nào, những việc gì mà chúng ta có và biết ở trong giây phút hiện tại. Ngay cả mạng sống của chúng ta, Thánh Kinh cũng dạy cho chúng ta biết rằng: hỡi anh em, là kể nó rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia ở đó một năm buôn bán và phát tài. Xong ngày mai sẽ ra thế nào? Anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại, ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ, việc kia. Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình. Phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm là phạm tội. Vâng, chúng ta chẳng biết ngày mai của chúng ta như thế nào. Cho nên chúng ta không thể hạn dài, hạn mái. Mà chúng ta có trách nhiệm trong cái giây phút ở hiện tại. Khi chúng ta biết được điều lành mà chúng ta không làm, chúng ta là kẻ phạm tội nặng nề nhất. Bởi vì ở hiện tại chúng ta có trách nhiệm để chúng ta có thể đối diện với tất cả những sự việc từ lớn hay nhỏ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, trong giây phút chúng ta còn sống động. Cho nên chúng ta làm được việc gì thì hãy hết sức mình mà làm trong cái giây phút hiện tại. Ngày mai sẽ ra thế nào chúng ta không biết. Ngay cả mạng sống của chúng ta nó cũng giống như hơi nước, hợp lại trong chốc lát rồi tan ngay như bắn câu qua cửa sổ. Vậy thì quý vị hỏi tôi nên khoe gì? Khoe tài, khoe sắc chăng? Văn hóa Việt Nam chúng ta có câu có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tài một vần. Còn sắc, duyên là giả dối, sắc là hư không. Cho nên không có cái gì mà để chúng ta khoe khoang cả về tài, về sắc của chúng ta. Khoe về tâm hồn cao thượng, đạo đức hơn người của mình chăng? Thưa quý vị và các bạn, trong đời chưa có ai vỗ ngực xưng mình là ông thánh. Nếu có chăng đi nữa là do con người cảm phục, xưng tụng, tôn họ nên thánh mà thôi. Chứ chưa có ai tự vỗ ngực xưng mình là thánh cả. Ở trong thời kỳ của Đức Chúa Giêsu, người Pharisee thường khoe mình như thế nào ở đây? Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thâu thuế. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, người này, tức là người thâu thuế, trở về nhà mình thì được xưng công bình hơn người kia. Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Ê-sai là một nhà tiên tri lớn, đã được xếp vào phần đạo đức của mình ngang hàng với mọi người. Ông nói: Tôi là người có môi dơ dái, ở giữa một dân có môi dơ dái. Nghĩa là dầu Ê-sai là một nhà đại tiên tri của Đức Chúa Trời, nhưng ông đã nhận định con người của ông là con người tội lỗi giống như mọi người khác ở trên trần giới. Tôi là người có môi dơ dái, ở giữa một dân có môi dơ dái. Còn Thánh Phaolô thì đặt mình là kẻ có tội đứng đầu sổ. Trong những kẻ có tội, ta là đầu. ngay cả Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Cuộc đời của Ngài không chỗ trách được. Ngài là đấng toàn thiện, toàn mỹ. Ngài đã tự bỏ mình Ngài. Hỡi cơ đốc nhân, chúng ta được tha tội, chúng ta được cứu rỗi, chúng ta được xưng công bình, chúng ta được thánh hóa, không phải bởi sự khôn ngoan, tài trí hay công đức lánh ác làm thiện của chính mình. Chúng ta hãy nghe Thánh Kinh phán dạy. Ấy là nhờ ăn điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Vậy người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe mình trong Chúa. Amen. Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.